Suy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Đời Đạo Song Tu. Làm sao dung hòa cuộc sống tâm linh buông bỏ trở về không, thanh nhẹ, và cuộc sống đời thường động loạn, tìm kế sinh nhai, nuôi sống gia đình và bản thân. Hai việc làm này có mâu thuẫn với nhau không? Hay tương trợ cho nhau trên con đường tiến hóa mà mọi người khi lâm xuống thế gian không thể nào khước từ? Học hỏi, thức tâm qua sự kích động và phản động của trường đời hay qua sự minh triết của Phật Pháp? Tất cả chúng ta đều phải học trong sự thanh nhẹ hay nặng trược. Những trích lược sau đây lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng về đời đạo song tu theo tu thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Xin mời các bạn lắng nghe.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình đã chủ của mình, là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào. Mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ? Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, chứ không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự quyền vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Cho nên người tu vô vi tại sao mới đời đạo song tu mà ông kêu tôi dứt? Đời là để cái vía làm việc, hai bàn tay nó làm việc đủ nuôi cái thân rồi, thấy không? Cái trí tâm mà phải dứt khoát, không có đá đậm vô trong cái việc đạo, không có dính dấp ở trong đó. À, cứ hướng về cái cõi thân mà để tiến hóa. Thì tâm thân rõ rệt, thân làm việc của thân, mà tâm làm việc của tâm, thì tâm thân tiến hóa mà đời đạo sống tu chứ còn gì nữa. Còn tâm thân không tiến hóa mà nói đời đạo sống tu gì? Nếu đời là tôi phải yêu cô kia, tôi lấy cô nọ là đời. Nó trật lắc rồi nó dịch sai, cũng a mua mà a mua sai, chắc là làm cho cái thân hư luôn, tiêu hao cái thân hư luôn. À, cái thân không yên thì tại sao tâm làm cái thân chịu, cái tâm hướng về ô trược thì cái thân phải chịu hành hạ. Tâm hướng về thanh cao thì thân đâu có bị gì đâu, nó làm việc limit giới hạn của nó thôi, không có hơn được nữa. Có luật hết rồi chứ. Mọi người đều có luật hết mà không chịu đọc luật, mà đi kiếm luật sư nó thì phải chung tiền nhiều hơn. Cái có luật tự nhiên rõ ràng.
Bắc Sơn đã đóng góp, thấy rõ có đời và có đạo. Đời thì phải lo cho người khác, thì phát cái tự tâm. Đạo phải thực hành trong thanh tịnh thì hồn mới được tiến. Bác nói rất đơn sơ mà có thực chất, đó là thực chất của nhân sanh và của đạo tâm.
Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu nói của Đăng Đạo. Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh rồi mình mới nhờ đời mà tiến, như hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đó với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được, là nhờ cái thiền nó mới thành được. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa và thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo sống tu là vậy.
Thưa thế còn tu thì có cần phải xa lánh trốn phồn hoa đô hội không? Không. Tu là mình phải cái tâm thức mình phải xa lánh. Tâm thức xa lánh cho cái xác không cần. Cái xác cần phải điều luyện sự chậm tiến của chính nó. Thành ra sự đồng chạm được cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến, ý chí thăng hoa cái đó quan trọng. Cái đó thì mình phải ly gia các ái. Cho nên ta kêu tu phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tỉnh tiến hóa. Đó là cái luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi răng gầy răng, là mình ở co lưỡi răng gầy răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đó mới kêu thoát tục. Mở được bồ đầu mới là thoát tục.
Ta tu về pháp đi vô vi là đời đạo xong tu. Nhiều người nói tôi tu không cần đời, không cần đồng xu, thử coi thời gian là không có con mắng à. Có đời mới có đạo. Người ta phục vụ từ mảnh áo cái ghế cho mình ngồi thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo cái ghế cho người khác ngồi. Mà cái tâm mình, người tu phải tận tâm làm việc thì cái ghế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mình nhận được cái ghế tốt ai cũng vui, nhận cái áo tốt ai cũng vui. Mua trả tiền rồi mua cái áo xấu rách rưới chỉ không đàng hoàng ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui mình không làm? Mình phải tận tâm. Chúng ta cái kỳ hội này có mấy ngày nhưng mà anh em biết thương nhau chung sống, mọi người làm một việc thì công việc nó trôi chảy, thì mình thấy hòa bình rõ ràng. Mình hòa mình vô làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu, tha thứ lẫn nhau mới khai triển tâm từ bi.
Thưa ông Tám, giả sử mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình mà thiền nhiều hơn, nó có mau mau tiến được cái trình độ mà hòa nhập vô cái chấn động lực?
Cái hoàn cảnh của gia đình mình phải thích hợp với cái chuyện tu của mình luôn. Chứ không phải tôi ngồi tôi niệm Phật rồi chồng tôi nói tôi cũng thèm trả lời, cái đó không được. Nói tôi phải làm sao cho nó vui trong gia đình tôi, con tôi vui, chồng tôi vui, xã hội vui, tất cả mọi người vui, tôi mới được vui. Tôi hiểu chỗ đó. Cho nên cái tu của vô vi là đời đạo sống tu. Đâu có ngồi đó rồi sau này tôi thành Phật rồi tôi sẽ tận độ chúng sanh, cái đó chặt đường lối rồi. Không phải vậy, tôi vẫn tu. Mà tôi vẫn sống ở trong tổng của gia ca, nhưng mà tâm tôi vẫn tịnh. Thì tôi đem sự sáng suốt, tôi đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, đem đạo vào hạnh phúc cho gia ca của tôi, cho xã hội của tôi, cho loài người của tôi, chứ không phải trong cái xã hội theo cả. Đó, thì sung sướng lắm nha. Bởi vì con bây giờ có cơ năng đầy đủ, con có thiếu gì đâu không? Nè, con chỉ cả mở cái tâm vui và tất cả vạn linh trong cơ tạng đều vui, mọi người thấy con vui, mọi người khác vui có gì đâu. Cái đó đạo là hồn nhiên, không phải sự ràng buộc. Nếu bắt buộc là không phải đạo.
Yeah.
Bắt buộc không phải đạo.
Nhưng mà trong phước với huệ phải song với nhau thôi
thầy. Nếu phước huệ song tu thì tốt. Ta tu phước huệ thì khác. Nói về tu, phước là tôi gặp ai hoạn nạn đau khổ thì tôi
yeah.
Huệ là tôi lo, tôi tìm nguyên căn nguồn cội của tôi, thấy nguyên lai bổn tánh của chính tôi, thấy sự sai lầm của chính tôi khi mà huệ. Đó. Còn phước là như bây giờ con đang nuôi con, giúp chồng, đó là phước. Tận tâm vì gia ca, đó là phước rồi. Rồi bên ngoài họ đau khổ mình giúp thêm cũng là tốt. Còn huệ là mình tu thân. Tu tâm dưỡng tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, thì mình sẽ thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình mới nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Thì hy sinh được tánh hư tật xấu là gì? Giải thoát. Thấy rõ chưa? Mà còn ôm tánh hư tật xấu còn kẹt. Thấy không?
Vậy mà con nghĩ trong huệ thì trong phước nó có cái huệ, khi mà mình nghĩ thì mình thấy cái sự đau khổ của người ta, mình làm cái chuyện thiện làm trong đó mình cũng có cái huệ đó,
có cái huệ. Nhưng mà mình tu á thì thật sự có huệ nhiều hơn. Mình thấy nghĩa là cái sự thấy của mình nó sẽ tiến triển trong sự thấy tới vô cùng. Thấy không? Đó nó thật sự giúp ích và cứu luôn cả mình chứ không phải cứu đối phương. Còn kia mình thấy là thấy tình cảnh của đối phương. Còn cái này mình thấy luôn cả tình cảnh của mình. Cứu rỗi luôn mình luôn. Thì mà phước huệ xong tu. Thấy không? Người ta tu phước là chỉ ăn lo chuyện xã hội, đó là tu phước. Còn tu huệ là phải hành pháp. Con làm soi hồn, làm pháp luân là đi để mở bên trong. Vì nó tâm tối nó không thấy nó thôi. Và nó mở rồi nó thấy gì? Nó thấy nó. Càng thấy nó rồi nó càng thấy ông trời nhiều hơn. Thấy không? Càng thấy nó nhiều hơn nó càng thấy cái bàn tay quyền diệu nó nâng đỡ nó từ giai đoạn một. Thấy không? Đó là nó mới gây được niềm tin trở về với một cội.
Thưa thầy, có những người muốn dứt nghiệp nhanh chóng để tu,
không có muốn được gì.
Việc đời đảo xong tu là một việc
không có muốn được. Nó từ dứt nghiệp tôi bỏ đi, nhưng mà keo nó vẫn dính không được. Phải quán thông, phải gánh vác. Như Thượng Đế bây giờ muốn dứt nghiệp này, dọn cái quả địa cầu tiêu cũng còn một mạng, ổng đâu có bỏ được.
Thế này trong Phật đạo quan mang có người khuyên nên nhẫn dục giữ cho trọn nhân đạo. Nhưng người ta quyết tâm muốn đi tu, cứ giao hết tiền nhà cửa con gái cho vợ, bây giờ cứ tu trong vòng một năm như ông Tư nói rồi, cứ cắt pháp thì cứ sẽ ảnh hưởng được bà. Thì dù bây giờ bà có chửi mắng, không có đánh đập, bà có liếc dao để kề cổ thì cũng cứ tu. Thì như vậy cũng nên khuyến khích người ta chứ đâu có trách cái anh nó được phải không thầy?
Không được. Bởi vì cái trách nhiệm, tôi đã nói rằng kinh nghiệm của những người tu lưu di muốn đi gấp đi lên, rồi bữa sau cũng phải trở lại và bắt đầu ở sự đi làm. Cái luật nó là duyên nghiệp mình giá rồi mình phải làm. Chuyện mình làm mình phải chịu. Mình bỏ một người gánh không được. Phải trách nhiệm là phục vụ đúng cái nguyên lý của chư Phật, của Thượng Đế. Còn cái ca ông khác, ông Thích Ca là một ông trong một quốc gia có một ông đi tu như vậy thôi. Bao nhiêu người nuôi ông, bao nhiêu người nuôi gia đình ông, ông ăn không hết, không còn lo nữa. Còn đây mình thiếu trước hụt sau là cái nghiệp của mình chưa chịu giải. Làm sao mình bỏ mình đi tu được? Mình còn tạo tội, còn lầm lỗi, làm sao mình tiến? Rồi từ đó nó sẽ tạo khùng cho mình. Còn cái hoàn cảnh của tôi khác mà. Tôi có một vợ một chồng. Tôi con cái không có nợ nần gì hết. Dễ quá mà. Tại vì khi chọn cái xác này là bắt tu luôn. Từ đó giữ tu luôn, nó mở cái hoàn cảnh khác. Nhiều người hoàn cảnh như vậy mà muốn bắt trước như vậy đâu có được, không được đâu. Làm được cũng bắt trở lại à. Mình tạo ra thì mình hốt chứ không phải người khác hốt. Cái luật nó vậy. Chạy đi đâu mà có vô chùa cũng vậy đó thôi. Tin nhiều ông hồi trước đi làm cũng là thượng tọa này kia, bỏ gia đình bận áo tu rồi qua gặp tu ông nó tu cũng khá, nói về đạo thì nói hay lắm, ai nghe cũng mê, nhưng mà chưa thấy gì hết, chưa đạt gì hết. Tại là ngài phải tu được vô vi, mà tu được vô vi rồi ngài sẽ trở về gánh vác gia đình, thì đâu đó nó được yên ổn trở lại, thay vì nó bị cắn rứt. Lúc ngài ở trong chùa ngài bị cắn rứt kia không yên,
Thì từ ngày ngày bắt được cái pháp tới hội anh em rồi tôi mới tu cái pháp này. Tu pháp này ngày gì là dẹp hết quần áo vàng đồ dẹp, nó không có đúng. Ông Phật là ổng khổ lắm, ổng mới còn cái manh giải đó. Bây giờ mình bắt chước mình làm cái miếng giải như ổng, không nghĩ đến gì đâu. Ổng thích giác rồi, ổng không có bận cái đó nữa. Và ổng mặc đồ thường, ổng đi làm gì? Ổng nuôi con, ổng thành tài. Rồi ổng mới thấy rõ đạo trong tâm. Mà chúng sanh bị sai lầm mà thôi, không nên sai lầm. Ông Tư cũng nói rằng ổng nuôi một mình, ổng mà nuôi 10 người nè. Nếu mà ông không chịu sống trong gia đình mà ông bị dứt khoát, ông bỏ ông đi tu, thì gia đình ông cứ nói rồi. Ông nói rõ mà. Còn tôi đâu có bỏ gia đình đâu. Tôi có hai mạng mà tôi còn không bỏ mà. Tôi không bỏ. Tôi làm cho tới cùng. Chừng nào bà đuổi tôi mới đi, chứ không tôi cứ ở liền với bà đó tôi tu à. Bà đánh tôi cũng tu à. Đó. Làm cho gia can đầy đủ chứ không có thiếu không. Không phải ngửa tay đi xin thì họ không có gì
đâu. Con hỏi là con biết con đang nợ nào gì với gia đình con không? Con hay lo gì gia đình? Thì xin thầy chỉ cho cách làm sao con có thể giúp được cái đó mà không có liên quan với vị thánh đức.
Nợ nếu không có nợ con không vô trong gia đình nữa. Cái bình ở đây trả như vậy. Con hiểu không? Bây giờ con làm sao? Trả cho hết cái nợ. Con phải hỏi cái câu này đúng không? Con chỉ có tu như trả hết nợ. Thế mà con xách tiền đưa nữa nó cũng đợi nữa. Con hiểu không? Bây giờ con cho con, bây giờ con làm cái tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi nó cũng đợi nữa. Cho nên nó không, nó phải bao nhiêu là đủ đâu. Nhưng mà con không, cũng trả được. Tại sao tôi đã đủ tu tư, tôi đạt được cái hào quang thanh nhẹ rồi đó. Lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình. Con nghĩ gia đình là con thăng hoa. Cái sự tâm tối này được sáng suốt. Thấy rõ không? À, chỉ có tôi có trả hết nợ. Thế cái nợ đó mà con xách tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sống một căn một trần con khỏe mạnh đi làm để giúp gia đình thân xác này trả nợ cho gia đình thì con có nhiêu tiền con giúp cha không rồi còn phúc lợi con mới trả trọn này. Cái ân nghĩa của trần, ân nghĩa của gia đình sánh bằng trần mới trả giúp con, rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được thôi, thấy không?
Nhưng mà có nhiều lúc như thế thì mình ngồi thì cứ cái hình ảnh gia đình nó hiện lên hay mà không thấy cái đó như đó.
Tại sao khi con thiền nó hiện lên? Hiện lên là con trên đường đi tu với đội gia đình. Con thấy không? Và khi con đạt nó hào quang thì con chiếu cho nó rồi. Nó hưởng rồi. Lúc đó nó đi tu rồi. Chúng nó đi tu rồi, con đâu có cần phải độ nữa. Như hiện tại bây giờ con tu, ai chuyển cho con tu cũng không? Chúng là gia đình khử niệm thất tổ trước khi chết ta đi tu rồi. Bây giờ ta chuyển con đi. Ta không chuyển con đi chơi vào mà chuyển con đi. Nhờ những người kia ta đi tu rồi, bây giờ con tu cũng sẽ chuyển những người này đi tu. Và lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển cho được. À, con nói con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển, nhưng một sau này là con chuyển được. Cũng như trước thầy đi tu, ông tư nói như bây giờ thầy nói lên, thầy đâu có tu làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe cái tên thầy là nó tu, thầy hết lo. Nó biết tu thầy hết lo. Còn nó không biết tu mình hết lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con nữa á. Bây giờ cái nợ nó đang đòi con phải trả. Con muốn trả nợ đời thì con trả cho đi cho cái lĩnh vực vật chất, trả lời đạo con phải tu nhiều hơn. Con mất nợ hai lần, hai cái phải hành hai tư con đi tới.
Thầy có câu hỏi tiếp theo, cái câu hỏi của ông là ví dụ như gia đình con làm ăn buôn bán vậy, con làm phục vụ rồi con lo tu thì nó cũng ảnh hưởng tới
cũng ăn cơm không, ăn cơm con phải phụ gia đình, phụ có giờ phụ tu có giờ. Cho nên vô vi đã lỡ lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền nữa mà. Cái đâu kêu con thiền trong giờ làm việc đó. Thì con còn ăn cơm thì con phải xứng đáng, con phải gánh vác những cái gì để trả nợ. Và con phải đi về để sang được cầm. Cho nó thành khổ với thức tâm. Nếu cái phần tu con có giờ có giấc. Và đạo sang tu.
Thầy có một lần con nằm ngủ mơ đó, thấy cái ba con hỏi đạo thầy.
Ừ.
Hỏi cái về ít lắm. Thầy bây giờ ba con ở đâu?
Thì bây giờ ở nhà anh có tu thì ba con hướng, ba anh hướng về. Thì cái vía nó thể hiện cho anh biết như vậy. Và biết chứ chắc anh tu. Lần hỏi cho ba của anh hiện tại ở đâu? Vẫn ở chỗ đang chịu tội và sự ấm bởi anh. Khi anh tu nhiều thì bà anh vui. Đó, cái phía nó phải lãnh cái nhiệm vụ kinh tinh của người mẹ mẹ.
Ví dụ, con chỉ còn khoảng 3 đến 5 để sống. Thưa thầy, đây là ví dụ. Và con muốn bỏ tất cả để dốc vào việc con phục hồi. Như thế, xin đức thầy cho con biết con nên bỏ để làm, bỏ làm để giúp vào thiền không? Con xin cảm ơn thầy.
Không nên về tự tâm thức của mình, không có thể ví dụ như vậy được. Ông trời cũng biết nhiều chuyện hơn mình mà ông chưa ví dụ chuyện nào ông chết mà còn sờ sờ với mình, mà tại sao mình bỏ ông trời mình đi? Mình tu hướng về trời mà ông đặt cái ví dụ đó được. Thực hành tiến lên là tu ở đời mình đó, nhìn dục để cho lục căn lục trần học cái hay của đời nó tiến hóa thì nó nâng được phần hồn lên cao hơn. Ở đời mình tinh thần phục vụ không có, cái tu gì tu cũng có tất cả, tinh thần phục vụ phải có mới có được. Không nên thôi chí sống một ngày vui một ngày, trời đất ân ban nhân loại hỗ trợ cho mình không sao. Bình tâm là tu tiến và phục vụ thì luôn luôn tâm thức nó trẻ, sức khỏe rất là. Tôi đó, người ta cho tôi ngủ tới 11 giờ tôi ngủ được, tôi ngủ đúng mức nó dậy là tôi phải làm việc. Thì vậy tôi phải làm cái gì hữu ích cho nhân loại, và tôi phải thực hành đúng nó ra. Cho nên mọi người đạt được những cái gì của tôi biết thì tâm trạng nó thực tế của chúng ta đạt ra như vậy, tôi nói như vậy. Bạn cứ hành của bạn sẽ đi ta. Chúng ta mới có cơ hội chung vui hòa bình ở các cõi. Giải dục gì nghĩ chuyện thế gian hòa. Nghĩ chuyện tương lai, chúng ta tu là đó tương lai cho phần hồn. Chứ không phải lo tương lai nhà cửa để dành cho con cái nó cờ bạc gây lộn, người ta chém giết nó rồi ngồi nó khóc. Ông nên nghĩ đến điều đó. Nghĩ chúng ta tiến hóa về phần hồn. Pháp lực nó mạnh lắm, nó có thể ảnh hưởng cho người kế tiếp và nó có thể tạo một cái dù tốt đẹp cho gia ca, các con được hưởng sự hòa bình tâm thức của cha mẹ đó.
Như là hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải đi làm tình bộ như vậy.
Nếu mà bỏ thì một căn một căn nó tu hoàn phải cho nó học gì nhục. Đi làm nó dễ thì kiếm đồng tiền. Đó là trăm pháp mình nó làm bạc mà nó chữ lên đi xuống. Thì được hắn trần học cái mà mình học. Còn hồn mình biết rồi. Cái giữ vị trí để được căn học. Nó học thế rồi. Càng nhịn nhục mình càng sẽ được ngồi tòa xe. À, được căn được còn sáng, ở tòa xe mình ngồi. Có gì đâu.
Hỏi như con hỏi là khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc khỏi cần ngồi thiền.
khi mà mình làm biến rồi thôi không cần ngồi thiền, bản thể tự thanh lập rồi ngủ một hơi thấy sáng, nó dễ quá. Còn lúc nào cũng thấy mình dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phương. Lúc nào cũng thấy mình dơ dây và chưa thanh lọc, đó là đại phương. Thấy không? Khi mà nói được tôi bây giờ khỏi thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc luôn lập biến. Và lúc nào cũng chê bai mình. Thấy không? Thấy mình dơ, thấy mình lười biến thì mình sẽ tiến. Mình đó mới thấy rõ mình là đáng vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì làm sao vô cùng? Họ làm chỗ không có tiếng không? Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax everyday.
Tại vì con có hỏi đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền con cứ nghĩ là chưa có bao giờ đủ. Con cứ nghĩ là mình thiếu hoài, không muốn bỏ hết mọi sự.
Đúng. Thiền là lúc nào thấy mình cũng thiếu à. Thì mình là đại phước rồi. Và mình không bao giờ nuôi dưỡng cái làm việc. Phải không? Thì mới có cơ hội đắc đạo, người ta nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời đó. Cái gì tu đi, đã tân kiếp đâu.
Chắc con nghĩ anh chơi quá.
Ờ, à, đó.
Lâu quá không thấy.
Ờ, à, vậy đó. Đâu có lâu. Không phải làm biến nữa, mới nói đâu.
Vậy câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy là tại sao con nghe nói anh em bạn đạo giết ngay cả con tu vô pháp này mà ra thì bỏ rượu, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá đủ, tại sao có tiền bỏ được nè.
Cho nên khi có tiền thì có thử thách, và cái thử thách tới với mình thì mình không áp dụng cái phương tu để mà mình hiểu cái đó là thử thách. Thấy không? Tiền là mẹ đó, kim mẫu mà. Con muốn gì mẹ cho cái nấy. Mẹ uống đi bia, đi ra mua bia. Mẹ cho liền à. Thấy không? Nhưng mà khi mẹ quá thương mình mà mình làm mình quá là mình là con hư. Mình biết rồi, mình tu đạo mình biết rồi, thôi đừng. Mình tự đi đi, đừng có ý lại nơi mẹ nhiều quá. Thì để mình tiên mẹ còn mừng nữa. Thì lúc đó mẹ đi làm phước giúp người khác. Con hiểu không? Con có tiền mà con thương nghĩ cho những người đau khổ. Bây giờ đang đói con gửi cho họ. Đúng rồi. Con đâu cần uống bia chứ. Thì đây là tu rồi đó. Thấy không? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm ở đó không?
Con không biết uống bia.
Con không biết uống bia thì không biết uống rượu, không biết ăn thịt thì con lấy tiền giúp người ta. Dám làm ở đó không? Dám giúp người ta không?
Đủ tiền.
Người ta có 5 đồng người ta cũng giúp theo cái pháp tâm của họ. Thấy không? Rồi cái con bằng lòng giúp người ta nhiều hơn nữa thì con tu đi. Tu nhiều để con giúp người nữa. Còn thấy không? Con giúp hồi nào họ không thấy. Trong cái thiền đó con cầu nguyện họ được sớm phát triển, sớm giải nghiệp, sớm tiến hóa. Cái đó còn giá trị hơn cái đồng bạc của con. Mà khi con tưởng tới vậy thì duy trì kim mẫu để đồng hành với con, phải đi với con. Thì nó đừng có tưởng nó là tôi tưởng gì một mình tôi làm sao đủ sức trợ, cảm động làm trợ thì trợ phải đi theo tôi để giúp người ta. Thì mình đối phương mà được. Con hiểu không?
Còn gì thắc mắc không? Chị hỏi thêm, thầy hay giảng là tu rồi phải trở thành ngu. Thầy giảng rõ tại sao mình ngu nó lợi hơn là cái không.
Còn đây con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Thấy không? Rủ con lập tề, lập phá, giận thằng kia, con không chịu, nó nói con ngu. Thấy không? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con. Có lợi thì con nên làm cái ngu đó. Tôi là phải ngu mà ngu cho nó. Tôi có bề phá. Tôi chỉ có cái tâm thôi. Và tâm tôi không phải giao cho người thế gian. Tôi không phải giao cho người yêu. Mà tôi giao cho Thượng Đế. Thấy không? Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Và người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi. Mà một góc chứ yêu cũng được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó làm sao. Nó yêu cũng được, yêu có góc à. Vậy này cũng nói là mình yêu đó. Thấy không? con nữa nhé. Con cứ chỉ giáo con đường cho nó tiến hóa. Con tu cũng có điểm tự. Tu mạnh hả? Giúp đỡ nó được. Cái mạnh không phải là cái cú đấm đá. Cái tâm sáng suốt quán độ là đó là cái mạnh. Cho nên mặt trời chiếu cho tất cả chứ đâu phải chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo đâu. Còn nói không? Con phải chiếu thời gian rồi bỏ ông Trung đó. Thằng nào cũng được đến một phần. Và thanh khí cũng vậy. Thì bây giờ con muốn làm gì làm yếu là mạnh. Muốn làm yếu là mạnh. Làm hai cái. Hai cái thì đúng. Mà căn bản của con là yếu đó. Rồi bây giờ con làm cái mạnh. Đó. Tất cả khối yếu này nó sẽ trở nên mạnh.
Tại vì con hồi cho con thắc mắc là con nghe những người bạn đạo nói, thầy nói, thầy giảng là cái gì kiến thức ngoài đời thôi, là những cái học được là cái trần tượng từ mua cái đạo đó. Bởi vì nếu mà học đó mình rước cái trần tượng vô trong cái số tiền đó.
Không có bao giờ mà thầy giảng vậy hết. Thầy giảng là tụi bay phải cấp sách đi tới trường học mà phải tăng tâm học. Tất cả cơ cấu Thượng Đế đang đào tạo nhân loại và giúp đỡ nhân loại trở lại trật tự. Phải đi học với cách tận tâm. Đời nó ra đời, còn tu đạo nó sẽ ra đạo, phải tận tâm. Không có ông thầy nào mà giảng kêu ta học đi học, 80 tuổi ta còn kêu đi học. Nếu mà không kêu người ta đi học, ông Tám tới đi học, ai học cũng chắc con. Nãy giờ con làm thầy, nên giáo sư mà hỏi những trả lời nữa. Trả lời vậy là bị bật tay nãy giờ nữa. Phải không?
Vì sao các mấy bà đạo, mấy huynh lớn hàng họ hay nói lại?
Mấy chứ huynh làm biến. Mà tôi ngồi để ăn uống trời, tôi cũng làm cho mệt. Cái đó mày đừng có nghe. Người phải làm, một căn một trần để phát triển. Một người lười biếng, nếu mà kêu người ta theo mình lười biếng, cái đó là đồ ngu, không phải người thông minh. Hiểu không? Phải làm biếng, để lục căn lục trần nó phát triển. Vậy nên tôi đã bỏ trời, nó có được. Cái tâm tôi không có nghiên trị, cái tâm tôi không có mê muội, tâm tôi không có nuôi ác ý, cái đó là bỏ cái đó. Và vẫn là biếng. Tôi đã không tu mà. Người ta chỉ cho ta ngu muội được. Cái gì kêu mà đạo đạo trong tu? Chúng ta đừng đi học, chúng ta nghỉ, đừng đi học ở nhà tu chứ thôi. À, rồi ai nuôi? Rồi cái tình dục nó càng ngày càng gia tăng, lấy gì giải quyết? Phải đi học, phải làm việc. Tùy duyên trở hành, tâm thức luôn luôn không có giãn ăn. Đó là cái cần thiết. Câu vậy nói vậy không như nào giờ tôi phải kêu người ta ở nhà tôi tu đâu. Tôi chọn 12 giờ khuya mà nó làm gì làm xong hết rồi nó tu. Giờ đó. Tôi kêu nó là 7, 8 giờ sáng mà tôi 8 sáng đi học rồi. Đi làm là đi học. Thấy không? Đi làm là đi học. Học tránh cái trường đời là bãi trường thi. Ông chủ phát lương ông ấy, mày làm biến từ sao tôi cho mày leo. Nghe sợ vậy, coi thứ mình nghĩ ra không? Nha, thì học đó chứ.
Cái này nếu mà mình học một tới lúc nào đó mà mình phải cố gắng, mình thấy mình học, không có ý mình muốn học nữa mà mình vẫn cứ cố gắng để mình lấy ra một bằng cấp hay cái gì đó, thì như vậy nó bị ảnh hưởng đến mình, sau này khi mình đạt được rồi mình đi.
Mình phải học trong cái khả năng của mình thôi. Ngoài khả năng người học gì được, ngoài khả năng con đâu con học được mà đi. Người ta giảng con nghe cũng vô nữa thì con phải đi làm lao công cho rồi chứ. Đi làm gì là học á. Từ khi mà con học chữ không được thì con đi học đi làm việc. Người ta giảng hoài cả buổi rồi con nghe không hiểu gì thì con ở đây chi mới trốn chỗ người ta không, con đi lao động đi. Kiếm việc làm đi. Đi ở đợi cho người ta đi. Cho nó thích tập. Thấy không?
Trên chương trình học hỏi của một linh căn, tại sao mà con phải đi học được trường mới đi qua cái thân, tại sao không đi học ngược trở lại?
Không, bởi vì muốn học dùng phải làm, chứ không thể suy nghĩ.
rồi phạm rồi tái phạm mới đức thật, phạm rồi tái phạm mới đức thật, chán trường lúc đó mình nắm vững kiểu dũng thật bước vào đạo Phật. Chứ cái trường là cái mà khổ bước vào biên giới phải nếm mùi khổ ít, chứ còn không nếm được mùi khổ không có bao giờ chịu bước vào đạo Phật. Bước vào tâm luận pháp là một sự to vô cùng, phải điêu luyện tinh vi căm go tiến hành, chứ không phải như là thờ Phật vô lại sân phải.
Thầy, nhưng mà nguyên thủy không biết lên căn khi tụi con xuống cái tầng, thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên đi xuống.
Thì sao?
Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con từ chiếc ra từ Thượng Đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ Thượng Đế ra, thì tại sao cách nghĩa làm sao? Mỗi người cái căn Phật, căn tiên như tại loại.
Phải hả? Cho nên những người đã được nhiếp nhiều hồi tại thế gian thì họ trở về căn hồn. Khi phát rồi họ phát lại nguyện giáng lâm xuống thế gian đi qua một test nữa là độ độ tha, cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn cứu người nhưng vẫn bị hại, giúp người nhưng vẫn bị hại chuột, cho nên muốn thành một Phật phải qua biết bao nhiêu chi gian nan khổ mới khi mà thành độ chúng sanh. Ở góc nào có sự hiện diện của mình, kẻ làm những điếm cũng được, nó làm con điếm mà nó không nghĩ nó sẽ tổ đại trên ở khắp nào cũng là khó, không phải cầm nào có nhiều người ôm nhưng rồi mỗi khi đi tìm học một đó cũng từ cái trường gì đó, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào được từ cái trường trở lại cái thành đứng vững đi qua ta chiếm chứ không phải dễ mà muốn cho mà làm, cho nên phải trì kỳ chí tu mãi tu nhất kiếp ngộ thời đó là dây tạo nữa là dây dễ mà không bị bái cho biết, nó không bị bái cho biết mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy giờ thì nó đắc là nó xuất quân vô thật, nó nói bất cứ khía cạnh nào nó quan tâm. Thì những người đó đã điêu luyện về mọi trạng thái nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán ở trong cái tình cảnh này, phải học hết. Qua tình cảnh đó phải học cái gì nó có hai mặt, tâm linh và phải hiểu, chứ đừng hiểu vật chất không mà vui không thì bơ vơ tại thật. Biết được hai mặt người đó không bị nhận
được. Con sơ hồn là con nhìn cho kỹ, rồi con làm pháp luân là con ăn vô, rồi con thiền định là con xuất hồn ra. Định rồi mới xuất. Nghĩa nó cứ làm mà tối tôi sơ hồn pháp luân thiền định là tôi xuất hồn được. Thấy không? Tôi ăn ngày 3 buổi rồi tôi cũng đi cầu, nhưng mà cái này tôi sơ hồn pháp luân thường thiền định rồi cái điển tôi cũng xuất được, cũng đi cầu vậy cũng xuất được đi lên. Thâu vô phóng ra, pháp luân thường diễn là thâu vô phóng ra rõ ràng, nhìn kỹ và tiến sơ hồn có lề lối rõ ràng hay như vậy. Ráng làm đi, trì kỳ chí làm, vẫn đi làm việc, vẫn cho đời sỉ nhục, đang hiếp mà mình cảm ơn, mình gặp được bạn quý rồi, không sao. Tại sao ăn hiếp? Để mình trở về với thanh tịnh, mình mới nâng cao được cái đức nhịn nhục. Thần tiên thánh, thần tiên thánh cũng nâng cao đức nhịn nhục mới thành. Bây giờ mình có cơ hội nâng cao đức nhịn nhục, tại sao mình không làm? Cảm ơn hả? Ai phá mình cảm ơn, ai khi dễ mình cảm ơn, không sao, không có mất mát, chỉ có lợi thêm thôi. Mình có pháp tu, mình hơn người ta một bậc, mình về mình tu, mình làm pháp luân thường chuyển là mình ăn của trời, nguyên khí của trời đất, rồi phóng đi ra, cũng ăn ngủ ỉa vậy thôi chứ không có làm gì hết. mỗi đêm mỗi sơ hồn pháp luân thiền định thì cũng như ăn ngủ ỉa vậy thôi, mà mình phóng cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống thì đời đạo mình có, đời mình có và đạo cũng có, đời mình thông đời mình thông rồi đạo mình cũng có, đời đạo sống tu. Tại sao mình không sung sướng? Mình happy là mình có cả hai, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, pháp mình có và sáng mình cũng có, hai cái mình có mình happy nhiều lắm à.
Đời đạo sự tu thì không trường giảng rằng cái pháp tư duy của mình là pháp đời đạo sự tu, phải lo cho trọn nhân đạo thì đạo, nhân đạo thì công tác ăn ở đời thiên đạo, nhớ trời đất thành con vuông đạo gì của trời đất. Nhưng mà con nhận thấy rằng con đã đi dùng, con lo về nhân đạo vô trọng, nhưng mà về cái phần công phu hành pháp thì con khi nó thiếu sót, và từ lúc lại về cái phần hành công phu hành pháp thiên đạo nó đầy đủ, nhưng mà về nhân đạo nó thiếu sót. Thì kính thưa thầy, trong trường hợp đó giữa nhân đạo và thiên đạo quên tròn vẫn khuyết, nó có thể trên con đường tiến hóa tâm linh nó có thể cùng đắp cho nhau cái giai đoạn của nhau hay không?
Không thì coi gì, cái phương pháp của Vô Vi đã nói rõ là đời đạo sống tu, đời là thể xác mình không có tu thiền, không có quán tâm, không có đạo, không bao giờ có đạo. Thì mình phải lo tu thiền, lo tu là lo cho đời thể xác của mình, đâu đó nó thông suốt. Ở đời các bạn bắt làm gì mà ngày không có làm khó nhận hơn, dễ thành thông suốt được cơ trạng, đó là đời. Cái đời mà thông suốt thì làm đương nhiên nó như vậy, nó về nguồn gốc vô sinh thanh tịnh, thì nó cứ giữ cái pháp gì pháp này là đời đạo. Khi tôi làm thế nào tu đưa được tiền cho đã, nó có la la nhưng mà nó cũng phải dừng thôi. Sau cái tiền tôi có cái thanh quan, cái trường từ trường tôi tốt, tôi giải cái sự nhập được, và tôi đem lại cái chân lý. Tôi má ơn, tôi trả ơn tức khắc, không có để mai tôi mới trả ơn. Thế gian nó làm gì với thế gian trả ơn lâu lắm, họ mua sắm đồ, họ mua món quà, đi tới thì mà mua cao như kinh nghiệm để được trả ơn, nó mệt nó bao nhiêu. Còn người này tôi có biển dồi dào, khi tôi hết thiền cả cái gì tôi phóng liền, đối phương có trường có bệnh hoạn tôi muốn giúp được, nó là thật sự trả ơn tặng chân lý, không có sai. Cho nên cái pháp này là đời đạo sống tu, cứ việc làm thì cứ việc tu, cứ việc thiền không có nhầm lẫn. Đời mà mình không biết thương mình làm sao mình mới đạt, mình biết thương mình khai thác mình quán thông mình, chỉ những cái bệnh tật tham sân si của chính mình rồi thì mình mới có tình sống quá đạo. Cứ thiệt thì tất nhiên vũ khí của mình nó mở ra, nó khôi phục lại tự nhiên, cái giả được tự nhiên rồi mà mình giảng thì nhân nghĩa để lễ thí chính còn hay hơn người đọc sách nhân nghĩa lễ thí chính. Mà giảng có đầu con đuôi, mình đầu đuôi nói hết à, mình cứ có tình nghĩa với chính mình, cái gì cũng trọn hết. Cơ tạng mình là nó bản thân của mình ghê lắm, bao nhiêu kiếp mình cũng biết thương yêu lắm, đem lấy tôi yêu con nào sao hơi không có thật.
Thầy đã trình giảng cũng như vừa lặp lại trong cuốn trường khai mạc đại hội lần pháp lý Vô Vi chủ trương đời đạo song tu. Chúng ta không có thể bỏ phần đời, bỏ bê ở con trăm hay vân vân. Thầy cũng đã từng nói cho là thích và gì mới đến trời thì đáng vân vân. Cũng như lần thầy đã từng nói chúng ta phải làm việc để trả nợ xã hội, để trả nợ những cơm bên áo. Nhưng ngoài ra thầy cũng khuyên các bạn đạo nên buông bỏ, chẳng những buông bỏ tất cả các thói hư tật xấu mà còn buông bỏ tất cả công danh sự nghiệp tiền tài trong đời, vì tất cả đều là tạm thời. Như vậy thì chủ trương đời đạo sống tu và buông bỏ không bao giờ nó không. ở đây cũng biết có một vài người có thể được buông bỏ, như là gia đình ông Lê Đức Tấn hoặc là ông Phạm Lý thì những cái kim như vậy thì lãnh đạo chúng ta nên noi gương những người có thể thực hiện việc buông bỏ hay nên theo đại đa số lãnh đạo là làm xong luôn.
Cho nên tôi đã nói rất rõ các bạn nghe không rõ đời đạo sống tu. Nếu các bạn muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp có nghĩa lý thì các bạn phải bỏ đời, là bỏ sự tranh chấp của đời, nhưng mà xây dựng cái đời càng ngày càng tốt. Đạo cũng vậy, các bạn không mê đạo và bỏ dở bỏ tốt, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để đi không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt, không muốn làm một ai sửa mình tiến hóa. Đời đạo sống tu xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong tức vô tư khai triển mọi việc, tận tâm tận tình phục vụ sáng suốt, tôi kêu là đạo sống tu. Không phải nói rằng tôi có cái bàn cho cái bàn, có cái ghế cho cái ghế, có cái quần cho cái quần, ở chuồng đi quay đời kia không được. Phải bỏ cái tâm chấp mê cái nội tâm, mỗi chút mỗi chất người ta, cái đó là phải bỏ tất cả không sử dụng. Những cái thông tin thì các bạn đối xử luôn với ai cũng là tròn, đồ các bạn cũng sợ mất, không ai cắt cho bạn. Tâm các bạn luôn luôn giữ cái đạo của mình thương yêu và tha thứ thì biết bao nhiêu người chiều mến đến với các bạn, và các bạn tạm lòng chúng sanh. Cho nên khi các bạn ở trường đi ngoài đường bỏ thì bỏ hết thì cũng như anh đi về đường. Những gì như anh bạn đã thấy cuộc đời tranh chấp quá quá nhiều, ăn thua từng ly từng tí để có miếng cơm mà áo phục vụ vợ con, nhưng mà ngày hôm nay anh thấy thử thách càng ngày càng lớn, và anh thấy quá khứ của anh là càng ngày càng vô lý, và anh trở về con đường đạo để chi, để xây dựng cái mình sự quân bình và sáng suốt cho mọi người. Và sau này anh sẽ làm một việc cho tất cả mọi người, anh làm việc lớn hơn cái việc anh đang làm, chứ anh không phải điên mà anh bỏ hết đâu. Cho nhiều người cũng không nên buông bỏ, người ta muốn làm cái việc lớn hơn, cũng như anh chị Lê Viết Tấn bây giờ muốn làm cái việc lớn hơn. Làm sao nói cho họ thức tâm tu, đó là việc lớn khao khát tâm hồn bao nhiêu kiếp. Cho nên người cũng cố gắng tu để độ đời cũng làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Cho nên các bạn yêu thì bỏ hết, nói cái chuyện bỏ hết không có sự dụng được, bỏ hết sự bám víu trong nội tâm, bỏ hết sự trần trực cố chấp trong nội tâm, bỏ hết sự kỳ thị trong nội tâm, tu một chút tưởng ta là đắc, bỏ nó đi, đừng giữ cái đó, và trở về với sự thanh nhẹ, tức hòa hợp huynh đệ tương thân tương ái, tâm nghiêm kinh xây dựng hướng về hồn cội. Đó là đại đạo sống tu.
Cho nên tôi khuyên các bạn nên học chữ nhẫn trước hết. Thì một chữ một nuôi dưỡng được chữ nhẫn thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nói, nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi, việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua. Người vì chánh nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm, nhưng mà vì lý do gì người phải hy sinh? Vì chính nghĩa, là vì nguyên ý của Thượng Đế. Đó, hòa tan trong khổ mới cảm thấy không khổ, và đem lại niềm tin và một nguồn hạnh phúc cho những người kế hậu. Đó cũng hiển thánh. Còn người tu của chúng ta là đời đạo sống tu. Đời không khác gì trong rừng sâu bể cả. Chúng ta phải chấp nhận
Bất cứ phong ba bão táp nào đến với chúng ta cũng có thể hòa tan, kể nó cũng từ động đi giữ tịnh để giải tỏa tất cả những cái động cảnh. Thì luôn luôn chúng ta là người ảnh hưởng và giải tỏa. Đời thì đâu còn đời, lúc nào cũng giữ đạo. Nhưng mà mắt phàm được chia ra đời đạo sống tu, nhưng mà tâm thức không có thể đời, chỗ nào cũng là đạo. Người thế gian có sự quân bình mới có đi đứng, người thế gian có sự quân bình mới có sự sống. Thì đạo cũng vậy, có thức nhẹ nhàng cũng là quân bình hướng thượng thì mới tiến hóa về nguồn cội được. Cho nên chấp nhận là đúng lắm. Học nhẫn nhục mới khôi phục tất cả những gì chúng ta đã và đang mất.
Trong cái ngày đầu tiên thầy, thầy có giảng về cái sự luân lưu tiền bạc, sự đóng góp, cái phát tâm tiền bạc của những người nhà giàu. Thì đối với người tu thì con hiểu là tiền bạc thì là đẻ. Thì con không hiểu thì là đối với một số người thì thầy nói cái công miệng đi niệm Phật nên chẳng không cần phải đóng góp gì cả. Rồi nhưng mà trong cái tinh thần bài giảng vừa rồi đó, thì theo con hiểu là phải đóng góp thì cái điển mình nó mới trong sáng lên.
Cái đó là nói về việc làm. Con tu khá, con có tu và con nguyện tu, nhưng mà con không có đi làm việc đi, con có giúp cho đạo là cái gì cho anh em mà. Mấy con người không thể ngồi không ăn được, làm cái gì? Mình giúp cái gì? Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời. Con hiểu chỗ đó không? Thì con mới đạt được con người. Con nói tôi bây giờ tôi chỉ biết tôi rồi, tôi ngộ làm sao là tôi. Con tôi đâu có làm gì nữa. Con hiểu chỗ đó không? Con phải đào đạo xong xong con còn ăn nữa mà. Còn mặt cơ mà, còn tắm, còn rửa mà. Nó phải là thể hiện đời đạo sống tương rõ ràng. Mình phải đi làm việc, dạy lục căn lục trần bằng một cách làm việc. Nó phải khổ nó mới tiến. Mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Thấy không? Cho nên người ta bắt nó làm việc, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chửi mắng, bị người ta đày đọa. Cái tụi lục căn lục trần là vậy. Thì nó mới thật sự cán đời. Cái cục cửa một chút nó mê đời. Mà nó rủ cả chủ nhân ông mê đời luôn. Tụi nó nguy hiểm
lắm.
Tụi nó nguy hiểm lắm. Nó rủ nó băm chích cho con rồi nó tiêu luôn. Tụi lục căn lục trần nguy hiểm cho nên bắt lại. Cho nên thầy đâu có làm. Tụi nó thầy không nói chuyện chơi roulette mà đây làm việc ngoài. Thế nữa đêm còn phải làm việc. Nó đâu có biết cái đó. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Thầy hiểu chưa? Phải làm việc, ăn một trả mười. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Con tu thì bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự. Giờ nào tu, giờ nào làm việc, phải có trật tự. Bởi vì vô vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có về thể thao rồi này chứ cái nào, khỏe mạnh trong người. Bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không, cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có nhiều thể thao, khỏe mạnh, tim gan tỳ phế thận nó điều hòa, rồi mình thiền nó mới đứng đắn. Mình đời đạo song tu mà, pháp của mình đời đạo song tu. Mình thiền là mình thanh tịnh hấp thụ được cái vũ trụ quang chuyển giải trong khối óc của mình. Cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí nó sáng, niệm Phật để trí sáng. mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho chi sáng. Cái chi sáng như nào, tâm nó an như thế. Chi sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác thì yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó, thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhau với người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu với người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lĩnh vực thanh tịnh của chính mình. Cái đó rất cần thiết cho giờ phút lâm chung.
Cái đó nó cả hai. Bởi vì đây là đạo đạo song tu. Vừa làm việc vừa tu. Mình tu phải giờ giấc. Mình kiếm đi với mức kiếm như này. Làm là đi học. Làm là đi học của đời. Mà không có đời lấy gì có đời. Thấy chưa? À, hồi đó thầy cũng không chịu đi làm nữa. Nhưng mà bắt buộc đi làm là cũng lẫn quẩn, cũng trốn vô cầu tiêu ngột thiền. Nhưng mà rốt cuộc không được. Nó ra đối diện như thế nào. Cả ngày cái trượt nó xâm lăng, xâm lăng mình mới hiểu ra chị. Thì tự thức tâm như vậy. Thấy không? Nên đời đạo xong tu. Mà tu mau hơn là tu chủ. Mau nhiều lắm. Mình tu 10 năm ở đây nghe bạn. Mấy em chưa tu hết cả cuộc đời. Mới 10 năm thôi. Mình mới tu cùng cả một đời. Không bằng người tu 10 năm. Bây giờ có biết bờ bến gì đâu. Chứ không có ý lại.
Nhiều khi con muốn nói chuyện đạo gì khác, nhiều khi cảm thấy con còn gì chúng ta làm một cái thực hiện gì khác.
Bởi vì người đó không phải là đệ tử của mình, người đó là thầy mình. Chứ người mới tu là thầy mình. Nên thầy nhắc chỉ người mới tu là thầy của người tu lâu. Hiểu chỗ đó không? Phải làm sao ý thức được cái đó mới được tiên mạch. Người mới tu là thầy. Nhiều hôm Thắng nó nói chuyện với cô tu tâm gì đó. Tây Tạng. Nó học thêm chuyện Tây Tạng. Nhưng mà nó phân ra trượt với cái thanh. Thứ nhất là cô như về lý, về giáo lý. Thứ nhì là thực hành. Phân rõ rồi đó. Thực hành có cổ đến đâu. Các cái mặt mày có lẽ như được yêu thương. Nha. Cô bị lạc trong cái chỗ mê tín rồi. Nha. Và bây giờ xây dựng cho cô tự tin và tự thay thì hơn. Nói chung là thật đi tự chủ. Thì một thời gian mà tu pháp này mặt này khó khăn. Mà cái đường đó là vậy, vậy mình. Vậy Thắng như đâu, hay Thắng vậy. Thì nhớ là nó tới vậy. Mà dạy được rồi, mà này học rồi, nó mở được nhiều người. Thì đi tới đâu gặp cái bàn môn, gặp cái gì nó cũng mở được. Học như nó kẹt nhau. Thấy không? Bất cứ võ đài nào cũng bước lên. Nhờ mấy người đó thôi này mới bước lên võ đài. Giai đoạn này là thầy của mình. Tất cả những người tới là thầy. Ngày nào cũng học. Dù gì sẽ gọi nhiều người dạy. Điều gì. Cho nó thành tài. Mà thành tài một cách cho mình hùng dũng. Cho không phải một hành đạo kia. Chỉ quý là ta còn cả cái lý tự hồng. Xây dựng tầm thương làm sao trở thành cái kia là hơn. Thấy tai nạn mình tính thành. Không tai nạn mà có tai nạn. Mà hay vậy.
Thầy, trong của con rất là do đâu vậy? Tâm của
tụi
con
yếu ớt là do trình độ, bởi vì con đang học cái chuyện trần trượt và yếu ớt. Mà từ trần trượt yếu ớt nó mới tới cái chuyện mạnh. Tự thức nó mới mạnh. Con càng ngày càng tu con thấy con yếu ớt rồi. Nếu con thức mà con không thấy sự yêu ớt của con làm sao con thích. Nói không? Càng thấy sự yêu ớt, càng thích, càng mạnh. Mà cái mạnh là giờ nhờ cái yếu mà tìm ra. Thấy chưa?
Thấy một lùi dữ nhờ trong một cái tưởng con nói gì?
Nhưng mà đó là bài học chú ta tình đời hoàn cảnh, thấy không? Mình sống ở trong lò lửa mà bây giờ mình điêu luyện ở trong lò lửa, điêu luyện ra rồi mình sẽ thành tài. Thì cái con cái học khác mà nó ở trong cái chỗ điêu luyện thành cái ly đó, con thấy đi bao nhiêu trở ngại, con thấy đi bao nhiêu trở ngại, nhưng mà nó thành công. Nhờ đó nó mới thành công, thì mình ở trong cái thực hành đời đạo sinh tử. Không thấy không? Cho nên sự xâm chiếm sự gì cũng như mình cho là bài giải tỏa. Còn nếu mình cho cái đó là quan trọng, đó là cuộc sống của tôi, đó là hạnh phúc của mình. Vì chưa? Cho nó là bài học. Chuyện vợ chồng cũng bài học, chuyện bạn bè cũng bài học. Để thức tâm thôi, mình hiểu rõ, cặp mắt lỗ tai, cái miệng như này kia cái nọ cũng là cho mình thức tâm. Chưa cái đạo nào mà giảng rõ như vậy thì tất cả những hành động gì bên ngoài cũng là tạo sự thức tâm. Còn thấy chưa? Tiến hóa là làm sao người ta học cái chỗ đó. Mình học được cái đó mình nắm được cái chuyện khác. Cả ngày mình qua thư sơ mơ cho tôi thức tâm cho này. À tôi thấy tánh được. Tôi thức tâm rồi đó. Thấy không? Hay là tôi thấy tôi được phần thanh điện tỉnh, tôi thức tâm lên. Thì tôi ngày một chút, ngày một chút, tôi góp ngày một thôi. Thanh quan trong nội thức của tôi. Thì tôi mới đón nhận cái thanh quan của mình. Mà thấy chưa? Nó mạnh trong cái từ đi. Mà tùy cho tình được, tùy thôi. Thì đâu có bị khai ngã. Thấy không? Mình giữ được cái đó rồi là. Còn họ thì không giữ cái đó là họ sống trong mình rồi. Có ha? Thì đó là bởi vì người thế gian đã giữ. Cho nên người thế gian nên có cái bài khóc vì. Hả? Mà tội nghiệp cho họ, bởi vì họ cho cái đó là bất tiến. Họ cho cái đó là một hạnh phúc. Mà họ sống, tại sao họ sống ở chỗ nào? Sống trong thể xác. Như bà Lương Tự có nói, hy vọng và hy vọng, thấy không? Ăn Tết đó là hy vọng và hy vọng, còn thấy chưa? Để sống trong thể xác, chứ đâu sống không sống trong phần hồn, thì họ còn trình độ mới tới đó thôi. Cho nên con thú có trình độ con thú, con người nó có thượng trung hạ, hạ thì mới sống được ta, thấy không? Mà trung á. Nó sống trong lý, mà thượng nó sống trong thức. À, chung nó sống trong lý, lấy lý này lý nọ để tự che gì, che nó thôi. Còn nó sống trong thức thì nó công khai với các bạn. Cho nên con không có thể thấy là thấy vậy nhưng mà con không làm gì được. Bởi vì nó vẫn tiến, con phải thấy nó đang tiến. Con mừng cho nó đang tiến và nó biết vui với Chúa, biết vui với ngày Tết của Đại chúng. Và nó còn biết ý thức cái sự hòa đồng thương yêu. Nó mới tới giờ là mình mừng cho nó. Thì trình độ nó không làm gì hơn. Còn trình độ mình cũng bầm dập trước kia cũng vậy, mà bây giờ mình được qua khỏi đây. Mình thấy mình cần phải đi nhiều. Chứ mình cũng chưa hẳn là giỏi hơn đâu. Mình cũng cần phải đi nhiều. Thấy không? Một cái chuyện mà Thượng Đế sắp đặt là điều có thật sự chứ không phải việc của mình làm, việc của Thượng Đế làm, mà tất cả của Thượng Đế làm đều có tiến bộ chứ không có thất bại. Dù chương địa ngục cũng là tiến bộ. Tiến bộ đã học cái bài nhẫn, chấp nhẫn. Nha.
Ví dụ mình tu có nghĩa mình tu nghĩa là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi. Để cho mình đừng có tham si quý tử hay là đừng có ham muốn gì hết. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình. Để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả, con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mà mình lo chân lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình hết lòng đối đãi với nó mà ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình hết lòng thương yêu đối đãi, mình mới xây dựng cho kỳ trở xã hội tốt hơn. Chứ không phải tu là tôi bỏ vợ bỏ con, kệ cha nó chết làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu chịu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu ly, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Và nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi mà tôi bỏ bao gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Phải hiểu không? Dù gì không có vậy, dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ, để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên hạnh tốt, ảnh hưởng thì đó mới là người tốt. Từ cái nặng biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc à, cậu lớn lên cưới vợ đi, thì gánh giác đi. À, cưới vợ mới biết thương mẹ, cưới vợ mới biết thương cha nó. Để con khổ, con hành hạ nó mới biết thương cha thương mẹ. Nó là một người dân mới, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình đó, nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả nợ. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Nó phải thấy cái tiền kiếp của nó. Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi. Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó vậy. Tôi vui mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành trong cái vũ trụ này. À, một người thanh niên phải có một cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đấy, ai làm thành đấy? Khoa học không làm thành, mà kể cả cha mẹ mình chỉ sanh đẻ thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có, tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cộng có gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi, phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây trong rừng trong khô lạnh tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật qua qua sanh sanh, hết một kiếp người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó hết rồi, nứt rạn hết. Qua nắng mưa tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng, mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tự, chân kinh không có chữ, nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy, rõ ràng đối diện đối đầu với thực chất. Thì một năm anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đặt, năm sách đặt mà nó quên mất, đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên, mà nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó nó làm hư cái thần kinh nó nữa. Mà cái đây mình tu quân bình rồi tự nhiên nó thích. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi cái thơ từ nó ra, thi thơ nó ra, thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Là nó khôn ngoan đấy.
Thầy nói rằng là ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài thì tu là làm gì khác thì cái đó là cái sai. Nhưng mà mình thương vợ con rồi mình chấn thân nguyện tử vì đạo thì cái đó có tội.
Đâu có tội. Mình thương thân, mình thương vợ con, mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh của vợ con. Theo đó, tử vì đạo cũng là thiên nhân đạo, đời đạo cũng tương nhân đạo, mình làm phải tròn. Đối với con mình phải tròn, đối với đạo, đạo pháp về tâm, phải tâm, đời đạo sanh tốt. Đó là dấn thân rõ ràng. Chứ đâu phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, dấn thân với đạo pháp không? Cái gì kia mà đạo pháp? Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đó. Đạo pháp để làm gì? Để nói lại thì chúng sanh gì? Chúng sanh là ai? Vợ con mình. Mà lỡ trong gia đình mình chơi con được, mình nói với vợ con làm tu. Từ căn nhà ô trượt biến tới cái căn nhà thanh cao. Từ căn nhà tầm thường biến thành một cái vườn nhìn tốt đẹp. Thì đại đạo sanh tu nó đó mới là đắc quả. À, cái quả bị người hẳn kiếm được. Trần thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái môn nó hiểu trái môn, trái cam nó hiểu giá trị của trái cam, trái tiết nó hiểu giá trị của trái cam. Chứ không phải khi không mà trần nó mọc ra trái cam liền không phải. Cái gì thì giờ thành tựu của trái cam. Thành ra cái dấn thân đó là đương nhiên hay không? Đối với gia căn, ta nhớ trách nhiệm. Vì gia đình anh làm gì là bậy hay gì cái nợ, người ta cũng nói ông hàng lợi, chứ đâu có nói bà hàng lợi. Không phải trách nhiệm, mình dấn thân rồi.
Hy sinh, vợ thuộc, có gia đình, có nghề, dành cho công đứng như, nhưng mà tôi không có công khẳng. Thả mình, tự hành vợ mà, tự kiếm chứ mà, con, vợ, đều là ân sư. Đó. Tôi mới nằm hẳn trong cái sự gì thì nói xã hội này đạo là
đời của bạn
đạo là gì? Đạo là sự đẹp như
cái vườn hạnh có nở rồi nghe đến nhạc anh.
Thì chúng ta không có nghĩ cái đề bỏ nhà đi để
cái gì cứ bỏ nhà
cái gì cứ bạc bạc đi đâu đó thì nó cũng khi khỏi đi khi khỏi chút mình đã đau tao mà
xin thầy giải thích về trật tự trong đời sống và trật tự trong đạo tu thiền.
Trật tự trong đời sống là đạo đức. Gia đình chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu lẫn nhau, tạo ra hạnh đức cho gia đình. Tu đứng đắn thì pháp môn đứng đắn. Vô trong thiền đường anh em nhận pháp để tu, không có nhận pháp để cải lộ. Nhận pháp để tu tức là chúng ta tạo hạnh đức và những trật chung. Ví dụ một khối là giúp đỡ mọi người tin không có bị thừa lỗi.